ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Phật tử Nguyễn Châu Thành Nhân và Lê Thị Quyền Trang thân mến, thì hôm nay tăng đoàn, cha mẹ của hai vị và bạn bè đó đã có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ cùng làm lễ và chúc phúc cho hôn nhân đó được hạnh phúc bền lâu. Nhân dịp này đó, thầy chia sẻ về đề tài 6 điều hòa thuận trong hôn nhân. Thì đề tài này đó chủ yếu là trích một phần của bài kinh 104 thuộc kinh Trung Bộ, tức là tuyển tập các bài kinh dài do Đức Phật nói. 6 điều hòa thuận này đó được Đức Phật dạy cho mọi thành phần xã hội, trong đó có các cộng đồng chính phủ, cộng đồng phi chính phủ, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng phi tôn giáo, cộng đoàn xã hội, cộng đoàn dân sự và tất cả các tổ chức nói chung. Thì ứng dụng vào trong bối cảnh của hôn nhân thì việc sống hòa thuận là điều rất quan trọng. Thì trong suốt 20 năm qua, với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ, rất nhiều Phật tử khi đứng trước bờ vực thẳm của hôn nhân đó, thì đến nhờ thầy tư vấn. Thường thì họ chỉ đi một mình thôi. Còn nguyên tắc của thầy đó, muốn tư vấn về vấn đề tình yêu và hôn nhân đó thì phải đi hai người. Nhiều khi cùng là một vấn đề, do biệt nghiệp của nam và nữ khác nhau, cách thức đánh giá vấn đề trên nền tảng tiếp cận vấn đề và tìm giải pháp cho vấn đề cũng rất là khác biệt. Cho nên cần phải lắng nghe cả hai bên thì mới có thể hiểu thấu đáo được bản chất của vấn nạn đang nằm ở chỗ nào, truy tìm được nguyên nhân và gợi mở giải pháp thích hợp. Thì để những cái tình trạng như thế nó không xảy ra thì Đức Phật dạy đó, chúng ta phải hiểu rõ những yếu tố dẫn đến một đời sống hôn nhân bền vững. Điều một, thăng hoa trong một chú xứ. Thì khái niệm chú xứ được xem đó là nơi ở. Thì đối với hôn nhân đó, đó là tổ ấm của gia đình, tức là căn nhà. Thì hòa thuận cho một căn nhà được hiểu là gì? Không có ly thân. Thì khi mà hờn giỏi đó, chị em phụ nữ có khuynh hướng ứng xử là ngủ riêng. Rồi trong một cái căn nhà thôi, chồng á thì ở phòng A, vợ ở phòng B, hoặc là chồng ở giường A, vợ ở giường B, hoặc là chồng ở phần trên của nhà, vợ ở phần sau của nhà. Có những trường hợp căng thẳng hơn đó, các cô vợ đó có khuynh hướng bỏ nơi mà mình đang ở, trở về gia đình cha mẹ ruột. Thì điều này đó, theo Phật giáo đó, đó là sự trốn trại, đào tẩu khỏi nỗi khổ về niềm đau, không phải là giải pháp. Thì khi Đức Phật phát họa ra con đường giải quyết vấn đề khổ đau đó, Ngài đưa ra 4 bước. Bước 1, đối diện nỗi khổ niềm đau bằng bản lĩnh lớn. Bước 2 đó, truy tìm nguyên nhân. Bước 3 đó, trải nghiệm hạnh phúc. Và bước 4 đó, là cách thức giải pháp để đạt được hạnh phúc này. Thì để chúng ta truy tìm được nguyên nhân tốt á, thì tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên ở nơi nó xuất phát. Thứ hai đó là phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế là liều mạng, nỗi khổ ngày càng gia tăng. Thứ ba đó là cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, tức là chuyện có một mà xích thành mười, chuyện mười xích thành trăm, bằng cái cường điệu của cảm xúc. Người sống với cảm xúc nhiều thì tính cường điệu bơm phòng và làm cho cái nỗi khổ niềm đau nó chu sình lên to hơn, giãn nở hơn, mà trên thực tế đó nó không nhiều đến thế. Do đó khi có bất hòa xảy ra trong một gia đình, cả vợ lẫn chồng không phải trốn chạy đi đâu, không phải bỏ về nhà với cha mẹ ruột của mình, mà hãy truy tìm nguyên nhân ở đây nó xuất hiện, tìm giải pháp càng nhanh càng sớm càng tốt. Thì trong kinh Đức Phật dạy đó, các tu sĩ tăng hận bất quá nhật, tăng là tu sĩ viết tắt của tăng đoàn, tức là tập thể các vị xuất gia. Hận tức là mình giận dỗi ai, bực tức ai. Bất quá nhật đừng để kéo dài qua một ngày. Đó là tiêu chí cho những người mới tu. Khi mình tu khá lên đó, thì không quá một giờ. Cái cơn giận đó đừng nó nuôi nó quá một giờ, khá nữa đó, đừng quá 10 phút, đừng quá 5 phút, đừng quá 3 phút, không phải. Thì khi mình có cái cam kết như thế đó, thì các cái cơn giận, bực, tức, hờn, căm nó sẽ được giải phóng ra khỏi cõi tâm của mình. Cũng giống như căn nhà đang bị đốt cháy, mà cửa cái, cửa sổ, ống khói đó đang bị đóng kín, người trong đó chắc chắn sẽ chết ngạt trong vòng vài phút thôi. Thì cái cách đơn giản nhất là tháo mở cửa cái, cửa sổ ra, ống khói ra, để khói thoát ra khỏi bên ngoài, rồi mình đi ra bên ngoài an toàn. Cho nên thân hòa cùng một chỗ, tức là trong một căn nhà phải sống hòa thuận với nhau. Vì trong chữ Hán đó, cái chữ an có nghĩa là an yên, bình an đó, thì được cấu tạo bởi hai yếu tố. Ở phía trên đó là chữ miên, có nghĩa là mái nhà. Ở dưới là chữ nữ, được hiểu trong ngữ cảnh gia đình đó, đó là làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm chị em gái. Thì qua văn hóa chữ viết của người Hoa đó, thì triết lý kéo theo và muốn nhấn gửi với chúng ta đó là hạnh phúc và ấm im của một gia đình lệ thuộc vào sự chu đáo của người nữ với vai trò làm vợ đối với chồng mình, làm mẹ đối với con cái của cả hai, hoặc là con riêng, hoặc là bao gồm cả con riêng lẫn con chung, nếu trong trường hợp đó có như thế. Cho nên phải hòa thuận ở nơi cùng sống. Do đó quý vị lưu ý, ở trên mâm cơm đó, thì đừng nói những chuyện căng thẳng. Tắt tivi, tắt radio, tắt điện thoại, chăm sóc nhau trên mâm cơm mang lại hạnh phúc. Điều đó nó sẽ làm cho văn hóa mâm cơm gia đình đó được tiếp nối, và đây là yếu tố giữ gìn hạnh phúc rất là nền tảng. Còn trên giường ngủ có việc ngủ thôi, không có nói cái gì khác. Trong lúc vợ chồng thương yêu nhau, ăn ái nhau, chỉ là vấn đề đó thôi, không đưa với vấn đề nợ nần, việc căng thẳng, việc không như ý can thiệp vào. Cái đó nó làm cho hạnh phúc nó không thể nào tồn tại được, nó bị ngạt thở. Điều hai, miệng hòa không tranh luận hơn thua. Khi chủ nghĩa nam nữ bình quyền nở rộ ở phương Tây trong vòng 200 năm qua đó, thì vai trò của người nữ dần dần nó trở nên lấn át trong quan niệm hôn nhân. Thì ở phương Tây đó, ly dị phần lớn là do chị em phụ nữ chủ động, và người chồng đó, đó phải được huấn luyện làm quen với nền văn hóa lady first, phụ nữ ưu tiên hàng đầu, kế đến là trẻ em, thứ ba là gia súc cưng như là con chó, con mèo, và thứ tư mới đến là đàn ông. Cái nền văn hóa đó đó làm cho người nam đó quý trọng người nữ, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp người nữ lợi dụng vào cái văn hóa này đó, tạo ra những thứ mà nó thực ra không nên có. 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật chủ trương nam nữ bình quyền. Vào năm Đức Phật được 41 tuổi, tại thành phố Vesely, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại kết thúc đó, cái sự trọng nam khinh nữ. Vì trong nền văn hóa Ấn Độ đó, phụ nữ khi chưa lấy chồng đó, lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa đó lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, người mẹ quả phụ đó đó lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Văn hóa Tam Tòng của Nho giáo ở Trung Hoa cũng có quan niệm gần giống như thế. Còn Đức Phật đó thì đưa ra cái chủ trương là bình đẳng để cả hai cùng gánh vác, cùng chia sẻ. Thì khi mà cùng làm, cùng chia sẻ đó, thì dĩ nhiên là chúng ta phải dựa vào cách tiếp cận vấn đề, rồi cái kinh nghiệm cá nhân, bối cảnh giáo dục của mình, rồi cộng với cái thói quen. Cho nên là thỉnh thoảng á, những cái sự dị biệt này đã làm cho chúng ta là nói những lời khó nghe, khó ưa, khó chịu, thông qua ngữ điệu, sự gần giọng, sự trách móc, sự hờn dỗi, các lý luận hơn thua. Tất cả những điều này đó chỉ làm cho hôn nhân đó không thể nào có được là hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Thì trong điều đạo đức thứ tư mà nãy thầy có giúp cho cô dâu chính thức làm Phật tử đó, thì truyền thông bằng miệng và chữ viết theo Đức Phật đó gồm có 4 điều. Những gì không cam chắc là sự thật thì mình không có nói. Và khi cái cảm xúc chi phối rồi đó, chúng ta chỉ cần nghe đồn thôi là chúng ta phán đoán nó như sự thật, như là một thẩm phán ở một phiên tòa. Còn cho cơ hội bị cáo hay là bị can đó, được quyền bảo hộ, gọi là phản biện để chứng minh mình là vô tội, và có luật sư là có thể góp phần để chứng minh cho việc đó. Và trong một số tình huống đó, người ta còn áp dụng nguyên lý vô tội nếu không có đủ các bằng chứng vật lý. Thì dầu có tội thật đi nữa, ta vẫn là tuyên bố vô tội để tránh cái tình trạng đó là xử tội sai lầm. Và cộng đồng mạng ngày nay đó thì người ta thích làm cái vai trò thẩm phán, mà họ không có được cái chức năng luật pháp đó. Họ muốn chửi ai thì chửi, muốn phán xét ai thì phán xét, muốn kết tội ai kết tội. Cái đó đó chủ yếu là để câu view kiếm tiền đó, nhưng mà tội lỗi trong những cái phát ngôn như vậy rất là nặng nề. Cho nên đó, những gì mà chúng ta không biết là sự thật thì mình không có nên nói. Vì nói tạo ra những cái nỗi hàm oan ở những người khác. Và có những cái trường hợp hàm oan đó, người chịu đựng kém có thể chọn lấy con đường tự tử mà chết. Nội dung thứ hai đó là nếu nói thì nói ngôn ngữ hòa hợp đoàn kết trên nền tảng xây dựng. Có nhiều người chỉ thích phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, có đó họ rất giỏi Và người Việt Nam mình lại thích tò mò nghe những thứ đó. Nghe những thứ đó đầu của mình nó không bình an được. Nó đưa vào cái sự hoang mang, cái sự mất niềm tin với con người, cái sự thiếu niềm tin với cuộc sống. Chúng ta hoài nghi tất cả, không bao giờ trở thành một người có giá trị. Cho nên á, nói thì nói mang yếu tố xây dựng, giúp cho một người chưa tốt được tốt, để cho họ có giá trị hơn. Thứ ba đó là nói lịch sự và có văn hóa, tức là không văn tục, không chửi thề, không quyền rủa, không xúc phạm nhân phẩm. Cái đó nó vi phạm luật hình sự, rồi luật an ninh mạng, luật truyền thông, luật báo chí và nhiều bộ luật khác tại Việt Nam cũng như là trên toàn cầu. Và thứ tư á, là nói những điều hữu ích và có giá trị, tức là không có tán gẫu, không tụm ba tụm bảy nói chuyện trên trời dưới đất. Chị em phụ nữ thì có thói quen tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, nhất là gì, ngồi lại với nhau nói chuyện chồng, than vãn về chồng, chơi chết về con, cái đó không giải quyết được vấn nạn gì ở trong gia đình, chỉ làm cho vấn đề đó nó bị thị phi hóa, được nhiều người biết đến. Và có nhiều người mất kiểm soát đến độ đó là chuyện vui, chuyện buồn gì ở trong nhà của mình cũng đem lên trên Facebook, YouTube, TikTok để làm gì. Người ta chỉ cười vào mặt mình thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết đó. Cho nên là theo Đức Phật đó, phải truy tìm nguyên nhân. Nếu mình không đủ kiến thức về vấn đề đó, nhờ những người có trình độ chuyên môn thì tư vấn giùm cho mình để tìm giải pháp, chứ không phải là than vãn, kêu ca. Thì nhớ cái câu mà thầy hướng dẫn đó, đó là thay vì giải thích thì hãy tìm giải pháp. Giải pháp đó bao gồm giải thích rồi, nhưng mà nó có cái cách thức để kết thúc, mà hướng đến một cái kết quả tốt. Còn giải thích đó, thì nó phần lớn nó là biện hộ thôi. Hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, lý do như thế, cho nên tôi như thế. Chúng ta đưa ra những cái đó để biện hộ cho những cái yếu kém của mình, nhưng lại không trưng dẫn ra được các giải pháp, cái đó không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là nói những lời hòa thuận để làm đẹp lòng nhau. Thì chị em phụ nữ thì thích nói ngọt vì họ sống với cảm xúc, nên quý ông thì khô khan, nên lưu tâm về vấn đề này để không nói cọc cằn, không nói khô khan. Tại sao chị em phụ nữ đẹp dễ bị các gã sở khanh lừa đảo? Vì những gã sở khanh đó mê gái, họ chinh phục người nữ đó bằng những lời rất là ngọt, mà đàn ông á, trong đó có chồng thì lại ít khi quan tâm đến cái tầm quan trọng này. Mình nào yếu phần nào thì khắc phục phần đó. Điều ba, tâm ý hòa vui. Theo Đức Phật á, tâm là đạo diễn của lời nói và hành vi, lối sống. Phần lớn chúng ta không để ý đến yếu tố này. Lời nói đó chỉ là một diễn viên đó, tâm là người viết kịch bản và là đạo diễn. Cho nên á, làm chủ tâm, chúng ta mới làm chủ được cách phát biểu, cách nói năng, cách ứng xử, cách tiếp xúc và cách đó, tiếp cận cũng như là giải quyết các vấn đề. Nếu tâm chúng ta không vui với nhau được thì tự động nó biểu đạt qua gì? Nét mặt buồn so. Có nhiều người giận là giận thể hiện ra mặt, có khi là không nói một câu nào, là lầm lầm lì lì, không rằng không hỉ, dùng cái xà beng mà nải miệng ra cũng không nói. Cái đó nó tàn phá hạnh phúc ghê gớm lắm, nó làm cho tình trạng á trở nên căng thẳng, tạo gọi là chiến tranh lạnh. Đừng để chiến tranh lạnh diễn ra trong ngôi nhà của những cặp vợ chồng đang nỗ lực cùng xây dựng hạnh phúc trong hôn nhân. Chúng ta cứ hình dung lại cái bối cảnh là sau chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Và khi Việt Nam giành được độc lập tự do đó, thì Mỹ đã trả thù Việt Nam bằng cách là cấm vận trên toàn cầu, đẩy Việt Nam vào cái thế nghèo cùng, khốn khổ chưa từng có. sau 20 năm mới tháo mở được sự cấm vận bằng cái sự mạnh dạn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng thống Bill Clinton. Và từ năm 95 đến nay, 20 mấy năm, chúng ta mới bắt đầu phát triển được. Và cái chiến tranh lạnh đó, nó ghê gớm, nó tàn phá không kém gì đối với chiến tranh bằng vũ khí đạn thật. Thì trong chiến tranh, Mỹ đã đối xử tàn tệ với Việt Nam đó, thì toàn bộ số lượng bom được sử dụng bởi các nước tham chiến trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai gộp lại không bằng tổng số bom mà Mỹ đã dội lên trên đất nước của Việt Nam chúng ta. Tàn phá ghê gớm lắm. Nhưng mà chiến tranh lạnh thì chúng ta thấy là kinh tế tàn phá, mình không ngoại giao gì được với ai. Thì đó là cái ví dụ để cho thấy đó, khi có những cái lời không vui, chửi bới, xúc phạm vợ chồng bằng kêu ra bằng mày tao, hay là nói những cái lời chửi bới quyền rủa thì nó làm tàn phá hạnh phúc, thường nó dẫn đến ly thân, mà không khéo giải quyết nó dẫn đến ly dị. Thì tương tự khi mà giận nhau mà không nói, không rằng, hai người gặp mặt nhau như hai kẻ xa lạ, thì cái căng thẳng đó nó giống như là khí carbonic ở trong ngôi nhà, nó làm cho trái tim của hai bên bị ngạt thở. Cho nên đó, đừng để cho tình trạng chiến tranh lạnh diễn ra. Mà muốn như vậy đó thì phải giải phóng nỗi khổ niềm đau ra khỏi cõi tâm, chấp ở trong tâm, để chấp từng câu, từng chữ, từng lời của người khác, nó làm cho mình không hạnh phúc được. Mà khi mình không hạnh phúc đó, thì trên gương mặt mình đâu có thể nở nụ cười, không thể nào tươi vui, hớn hở, vui vẻ, hợp tác được. Thì tự động cái dồn nén đó, nếu một lúc nào đó quá sức chịu đựng, sẽ bung ra thành ngôn ngữ khó nghe, mà hành động không dễ thương. Cho nên phải làm sao hài hòa được tâm ý. Thì theo Đức Phật, để tâm ý được hài hòa thì vợ và chồng cùng tín ngưỡng, để cùng nhau nhìn về một phía, cùng thế giới quan, cùng nhân sinh quan, cùng xã hội quan, cùng chính trị quan, cùng đạo đức quan, cùng cách tiếp cận giải quyết các vấn đề, là cùng quan điểm giáo dục con, xây dựng tương lai cho các con. Chứ cái khác biệt về ý thức hệ này đó, nó diễn ra nhiều chừng nào thì cái đe dọa hạnh phúc đó nó căng thẳng chừng đó. Nên là cố gắng, nếu mà cái cá tính của hai bên khác nhau nhiều quá, thì mình cố gắng là mình dẹp bớt những cái khác biệt đó, đào sâu vào các mẫu số chung, là tôn trọng cái sự dị biệt. Nhưng mà phải đào sâu càng nhiều những cái yếu tố giống nhau để làm cho hạnh phúc được bền vững, thì lúc đó tâm chúng ta không có những cái gút mắt. Mà nếu lỡ có thì phải tháo mở sớm, chứ đừng có trì hoãn hay là cố tình ghìm ở trong lòng để trả thù trả đũa, vì cái đó nó tàn phá hạnh phúc. Các bạn nên nhớ là trong hôn nhân đó, một trong hai người thắng thì cả hai cùng thua, vì vợ chồng không phải là kẻ thù của nhau. Điều 4, lệ hòa cùng chia. Trong công ty xí nghiệp và tập đoàn lớn đó, thì tiền lương là căn bản, tiền thưởng quan trọng hơn. Đây là mô thức kinh tế của các nước tư bản. Còn những nước đang phát triển như Việt Nam đó, thì hầu như không quan trọng đến tiền thưởng, ngoại trừ các tập đoàn lớn ảnh hưởng theo văn hóa kinh doanh của nước ngoài. Có nhiều công ty tiền lương rất là thấp, nhưng mà tiền thưởng rất nhiều để khích lệ cái sự đóng góp của mỗi cá nhân. Còn cao bằng thì không ai đóng góp. Cái nền kinh tế hợp tác xã tại sao không phát triển được? Nó sẽ làm cho đất nước nghèo thôi, vì đó là một cái kinh tế cào bằng, không có đề cao sáng kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp, mang lại các cái giá trị lợi tức cho nơi mà các thành viên này tham gia. Lợi ích mà không chia đồng đều với nhau thì dẫn đến tranh chấp. tranh chấp mà không giải quyết được thì dẫn đến hận thù. Hận thù mà không giải phóng được thì dẫn đến là một mất một còn. Tất cả các cái tranh chấp trên thế giới này, dù là tranh chấp chính trị hay là tranh chấp tôn giáo, tranh chấp giữa các tập thể, giữa các cá nhân, nó đều ít nhiều có liên hệ đến cái quyền sở hữu và những cái lợi ích đó, giữa các bên. Nó không có đồng điệu vào các đảng phái mà không đủ số để lãnh đạo quốc hội thì họ phải tạo ra một cái chính phủ liên minh. Nếu mà chia ghế và không đồng điệu đó thì các chính phủ hợp tác để thành lập ra một chính phủ, các cái đảng phái hợp tác thành lập chính phủ liên minh đó sẽ tự động rút lui. Rút lui thì chính phủ đó bị rã. Thì trong hôn nhân, cái lợi ích cũng cần phải được cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Thì bài kinh Thiện Sinh chúng ta vừa đọc trong lễ này đó, đối với trách nhiệm làm chồng đó, thì Đức Phật đưa ra một yếu tố rất là tâm lý mà rất là thực tế: tùy thời tận trang sức đẹp cho vợ. Đức Phật á, trước khi đi tu đã từng làm chồng và làm cha. Về phương diện xã hội, Đức Phật là một nhà chính trị với tư cách là thái tử đông cung của nước Sakya. Cho nên những kiến thức này cộng với trí tuệ đặc biệt của Đức Phật đó, đã làm cho Đức Phật có những lời dạy trong bất cứ một lĩnh vực nào nó đều thực tế, thực tiễn mà có giá trị, nó dẫn đến hạnh phúc cao. Tùy thời đấy được hiểu trong ngữ cảnh Phật học đó, đó là kỷ niệm sinh nhật, rồi kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng tiến của cá nhân tức là thăng quan tiến chức, ngày đi làm xa về, ngày đi du lịch xa về. Tại những cái thời điểm như vậy đó thì người vợ ở nhà đó, trông đợi cái gì? Đó là cái sự biểu đạt tình yêu. Nhưng mà nhiều ông chồng thực tiễn quá, quy đổi cái tình yêu qua nồi ơ son chảo, đi đâu cái mua mấy thứ đó về, đang khi người vợ ở nhà trông ngóng gì? Cái hoa hồng, tại sô-cô-la, quà du lịch. Mặc dầu người vợ có thể rất là giàu nhưng mà vẫn thích những thứ đó, vì người vợ luôn luôn so sánh cái thời điểm mình mới được yêu, mới được theo đuổi. Thì chàng trai luôn luôn tặng quà, tặng vật kỷ niệm để có cơ hội được tiếp xúc. Nhưng mà khi làm chồng á, thì phần lớn đàn ông á, không có quan tâm đến việc này. Họ nghĩ đó là không cần thiết nữa. Nhưng mà phụ nữ đó lấy cái đó ra làm quy chiếu để so sánh. Như vậy là chồng tôi đã không còn thương tôi như thổ ban đầu. Cho nên lúc này nó không còn tặng quà, tặng cáp gì nữa hết á. Thì Đức Phật nhắc nhở việc đó. Tùy thời tặng quà cho vợ. Thì nó như là một cái phần quan tâm. Đáp ứng được cái nhu cầu tâm lý của người nữ với vai trò làm vợ. Trụ cột kinh tế của gia đình đó, trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ đó là lệ thuộc vào chồng, người vợ không phải đi làm gì hết á. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy cái quân bình về cái quyền lệ vật chất ở trong mỗi gia đình. Và nền nhân quán phương Tây bây giờ đi đúng như vậy. Nếu lỡ hạnh phúc nó không được trọn vẹn, nhân duyên vợ chồng không còn nữa, ly dị, thì người vợ được chia nửa gia tài. Tại vì cái công đóng góp của người vợ ở nhà lo châu đáo mọi thứ để người chồng an tâm mà làm kinh tế, làm kinh tế. Cho nên ta phải chia 50%. Thì cái này nó là gì? Lệ hòa đồng quân, tức là chia đều cái quyền lệ vật chất đó, giữa hai bên. Thì vậy là Đức Phật đã đi trước cái nền văn hóa này đến cả mấy chục thế kỷ. Cho nên phải lưu tâm vấn đề đó, dù là chồng là kinh tế trụ cột đi nữa cũng phải thấy rất rõ cái thành công của mình đó là có bàn tay, có sự chăm sóc, có sự đồng hành, có sự đóng góp của người vợ, chứ không phải chỉ là thành công của riêng mình. Điều năm, đạo đức hòa cùng tu. Thì theo Đức Phật đó, hôn nhân á, bền vững á, thì vợ và chồng phải xem là bạn đồng hành của nhau. trong quyển Kinh Phật cho người tại gia mà thầy có gửi tặng làm quà cho các bạn đó.